Phiền não nhiều, thị phi nhiều,
tâm của bạn sao có thể thanh tịnh được? Tâm bạn không thanh tịnh thì tịnh nghiệp của bạn sẽ không thể thành tựu. Điều mà chúng ta mong cầu là thế giới Tây Phương Cực Lạc gần gũi A-di-đà Phật sớm một ngày. Điều kiện duy nhất vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này, hiệu quả chỗ nào vậy? Là dùng một câu Phật hiệu này để dẹp hết vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn. Ở trong tâm vừa có tạp niệm thì A-di-đà Phật đề khởi lên, tạp niệm sẽ buông xuống rồi. Thật sự trong 12 giờ chỉ có một câu Phật hiệu, vọng tưởng tạp niệm không khởi lên được, là công phu của bạn thành tựu. Bạn vãng sanh sẽ có phần nắm chắc. Bạn đã cảm ứng đạo giao với A-di-đà Phật. Một mặt niệm Phật mà dòng niệm không đoạn thì đương nhiên công phu không đắc lực. Có người hỏi học giáo cũng phân tâm rồi, có phải là tạp niệm hay không? Học giáo nếu vì danh vọng lợi dưỡng của mình là tạp niệm. Học giáo là để làm tràn rộng Phật pháp, phổ độ chúng sanh, đó là chánh niệm. Từ đó cho thấy ta không phải vì bản thân, ta vì chúng sanh phá mê khai ngộ. Đây chính là chánh niệm hiện tiền. Nếu như vì danh vọng lợi dưỡng của mình đó là ý nghĩ luân hồi. Giảng kinh thuyết pháp vẫn là tạo nghiệp luân hồi. Thì nghiệp ở trong nghiệp luân hồi thì quả báo ở ba đường thiện. Nếu như tâm danh lợi quá nặng thì có lẽ ba đường thiện cũng không có phần. Thì đi gì đâu vậy? Đi hưởng phước ở trong đường ác rồi. Tóm lại, hoằng pháp lợi sanh là tu phước. Coi trọng danh vọng lợi dưỡng của mình quá mức, chạy theo sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, thì hưởng phước trong đường súc sanh, hưởng phước trong đường ngạ quỷ. Cái điển hình này quá nhiều rồi, nhiều không kể xiết. Các vị thử nghĩ, An Thế Cao năm xưa bạn học của ông Long Dương ở Hồ Đồng Đình, ở cõi súc sanh là thân rắn. Ông tạo nghiệp gì vậy? Ông là người xuất gia, thông hiểu kinh điển, ưa thích bố thí, đạo lý Phật pháp thông đạt, lại ưa thích bố thí, tự tư tự lợi chưa buông bỏ. Đi bác đi được một bữa cơm này có lẽ không được ngon lắm, không đúng như ý của mình, trong tâm không thoải mái, liền tạo cái nghiệp như vậy. Đời sau đọa làm thân súc sanh. Súc sanh phước báo lớn, ông thông hiểu kinh điển, ông có trí tuệ, cho nên đọa vào thân súc sanh làm long vương, rất linh. Linh là ông có trí tuệ, phước báo rất lớn. Tín đồ trong vòng 1000 dặm đều đi cúng bái ông, đều đi cúng dường ông. Phước, ông ưa thích bố thí. Khổ không nói ra lời, đi làm long vương. Ăn thế cao đi độ ông. Giảng kinh thuyết pháp cho ông, khuyên ông quay đầu là bờ. Ở trong Ăn Thế Cao truyện ký viết rất rõ ràng, hơi một chút bất như ý, không thỏa mãn, hiểu rõ kinh điển, ưa bố thí, vẫn phải đọa tam đồ. Chúng ta ngày này kinh cũng không rõ, cũng không ưa bố thí, vẫn giữ lớn hơn ông nhiều. Bạn tương lai đi về đường nào, chẳng phải rất rõ ràng, rất minh bạch sao? Bạn chắc chắn không bằng ông. Cho nên thử nghĩ xem, những sự việc này mới thật sự đáng sợ. Biết đáng sợ liền quay đầu rồi, là không dám khởi niệm ác, không dám có hành vi ác. Cho nên truyện ký đọc nhiều sẽ có lợi ích, có thể từng giây từng phút cảnh tỉnh sách tấn chúng ta, khích lệ chúng ta. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Chánh kỷ hóa nhân. Ứng dụng vào trong đời sống hành trì, sự tướng đa dạng, không sao kể xiết. Ở trong tiểu chú đã nêu ra mấy thí dụ cho chúng ta, rất đáng để chúng ta học tập. Ông nói thanh quý dung, nhân quý đoán. Hai câu nói này chúng ta là luôn luôn lơ là. Sự khác nhau lớn nhất giữa người học Phật với người thế gian chính là thanh cao. Ngạn ngữ gọi là thanh bận trọng phú. Điều này đều là danh ngôn từ ngàn xưa. Nhưng mà người thanh cao, điều quan trọng là phải bao dung, phải có độ lượng. Ở trong Phật Pháp rõ ràng Thế Tôn là người thể hiện sự thánh cao vô song, khiến người kính ngưỡng. Mà Phật giáo dạy người cũng là đem sự việc này xếp vào môn học đầu tiên trong dạy học. Chúng ta đến am đường từ diện thông thường, công trình kiến trúc của nhà Phật công trình kiến trúc đầu tiên chính là Điện Thiên Dương. Chúng ta thông thường gọi là Thần Hộ Pháp. Cũng có thể nói thông suốt, ngay chính giữa Điện Thiên Dương, người được cúng dường là Bồ Tát Di Lặc. Người Trung Quốc tạo tượng Bồ Tát Di Lặc. Đều lấy Hòa Thượng Bố Đại. Hòa Thượng Bố Đại xuất hiện ở Trung Quốc vào thời Nam Tống. Các vị có lẽ đều hiểu rõ rồi, Nam Tống có một vị đại tướng Nhạc Phi. Ngài là người cùng thời với Nhạc Phi, xuất hiện tại huyện Phùng Hóa, Chiết Giang. Khi Ngài sắp đi, nói cho mọi người biết Ngài là Bồ Tát Di Lặc hóa thân đến. Không sai, nói rồi liền đi ngay. Đây là thật. Nếu như nói rồi không đi, đó là giả, người đó không đáng tin. Hiện nay chúng ta nghe nói có rất nhiều pháp sư đại đức, nói họ là Phật gì đó tái lại.